Ma Ngân, chương 270, chức vụ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tự ơ như thế đã nói rõ, độc của chư ơ cầm dư ơ hoàn toàn bài chuyện nãy. Chu Nhất Hòa và phó chủ quản Tân Binh thấy cảnh này, ánh mắt nhìn nhau lộ vẻ kinh hãi. Tân Binh, dù ơ độc lại có thể đánh bại cả thủ tịch đại dược sư chư ơ cầm dư ơ chư ơ cầm dư ơ. Thế thì cụ ơ quá khoa chư ơ rồi còn hai ỉ. Tên mập đứa ơ sau Tiêu Hoài Nha lúc này há hốc miệng. Hắn thừa nhận thực lực của Tiêu Hoài Nha rất cao như ơ khô ơ tự ơ tự ơ nổi lại cao tới mức thế này. Nhớ nài đó bị chư ơ câm dư CM hành hạ thế mà trước mặt Tiêu Hoài Nha dư ơ như lại chả na hề có chút uy hiếp, lần tấn công đầu tiên bị hóa giải, lần thứ hai bại hoàn toàn. Chuyện này như không phải thật vậy, nhất thời khô ơ khí chô na đại sảnh chỗ ơ trải đột nhiên như cô đỏ ơ lại. Giờ phút này vẻ mặt chưa CM cầm dư CM giật mình nhìn lại phía Tiêu Hoài Nha, tuy dài nha tóc bạc chán na như ơ tuổi lại như vừa mới 20. Nhìn về phía cửa sổ, độc tố tuy dài nha đã tan đi như ơ mùi hư ơ quỷ dị vẫn khiến chưa ơ cầm dư ơ có thể khả na định chất độc này nhất định không phải vật thừa. Khóe mì ơ chưa ơ cầm dư ơ khô ơ khỏi ệt giật thần sắc vốn thoải mái lúc này cũ ơ chờ nên na im túc. Khô ơ thể tự ơ được na ơi lại có chút bản lãnh. Tốt lắm, giờ ta sẽ cho na ơi thấy thế nào gọi là thực lực. Chư ơ câm dư ơ nói cô ơ lây một độc văn màu đen từ túi ra. Đây có thể nói là đòn sát thủ của chư ơ cầm dư ơ tên là quỷ hào. Tiêu Hoàng không đáp lại, chi hơi nhìn na ôn tay cô na lại sau đó bú ơ mạnh một cái, trực tiếp mở áo choàng có cô áp sức văn ra, lộ túi hành cha na trên na ơi ra. Áo trò ơ cô à Tiêu Hoàng lộ ra, ngự lực cô đọng trên người hắn đột nhiên phóng thích hình thành một khí thế kinh người, lập tức khiến mặt mày Chu Nhất Hòa và phó chủ quản biến sắc. Ở phía sau Tiêu Hoàng còn có đầu na người đóng băng, cả ơ thêm âm trầm quỷ dị. Thử nghĩ xem có tên nào lại luôn mang đầu người sau lư ơ chứ. Kỳ thật cụ ơ không thể trách Tiêu Hoàng, càng không phải là Tiêu Hoàng cổ quái. Cái đầu na người này còn tạm thời chưa xử lý được, cho ai đây, trực tiếp ném đi cũng khô ơ phải là chuyện hắn muốn. Trương Cẩm Dư ơ đứa ơ đối diện với Tiêu Hoàng, vẻ mặt cũ ơ biến đổi. Khi Tiêu Hoàng Na bỏ áo trò ơ ra thì hắn có thể cảm nhận được giò dài nhà khí tức ập tới khiến hắn dù ơ mình yếu ơ như một dã thú thoát khôi nhà giam, để lộ ra na nanh vậy. Tuy nhiên khi Chư ơ Cẩm Dư ơ thấy giò đầu người phía sau Tiêu Hoàng Na thì trong lòng liền hơi ca na thả na. Bởi hắn nhận ra đầu người đó chính là bác Dương danh tiếng vô cù ơ. Phát hiện điều này, thần sắc của Trương Cẩm Dương hơi giật giật có dự cảm là kẻ đầu bạc kia cũ ơ không phải bình thường. Nếu đánh thật thì tuy chưa chắc mình đã thất bại như ơ tuyệt đối là kẻ khó đối phó siêu cấp. Có ý tứ ơ như vậy, mặt chư ơ cẩm dư ơ lộ vẻ hơi ác liệt. Thân là thủ tịch đại dược sư theo chư ơ cẩm dư ơ thấy thì mật mũi là quan trọng ơ nhất. Vừa rồi hắn ra tay với Tiêu Hoài Nha cũ ơ là vì vậy. Mà tên mập nhìn cảnh này mặt mày cũ ơ tái nhợt mồ hôi lạnh giò ơ. Hắn biết giò Tiêu Hoài Nha bỏ áo trò ơ ra tức là đã muốn ra tay thật hậu quả có thể tới mức chết na ơi. Chuyện này không phải là nhỏ, đối diện chính là thủ tịch đại dược sư chư ơ cầm dư ơ của căn cứ quân sự Bối La, là nhân vật cấp Chu Na Tâm. Cạch cạch cạch, bản quyền Bạch Ngọc Rốt, bản quyền nay vào lúc toàn trường đa na rằng có ai cũng không chịu nhượng bộ thì chị ị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy từ cửa truyền vào tiếng bước chân dồn dập nhìn lại hóa ra là Thụy Tư. Ngày hôm qua hắn nghe nói Tiêu Hoàng Nệ hỏi chỗ báo danh tân binh, vừa rồi lại ba thấy thuộc hạ báo là Tiêu Hoàng tới, đi về phía báo danh nên vội chạy tới xem, hát muốn hỗ trợ một phen. Dù sao thì hôm qua hắn cũng ơ thiếu Tiêu Hoàng một đài. Nhân tình, tuy nhiên khi thấy Tiêu Hòa Đần đối đầu với Chư Cẩm Dương thì thần sắc Thụy Thư đại biến, tròn lò cù căng thả na. Hắn biết dò Trương Cẩm Dương rất coi trọ mặt mũi, thái độ làm người cũ ơ không tốt, không chấp nhận na ơi dưới lỗ mẽ nha trước mặt hắn. Tiêu Hoàng cả khô cần phải nói, cảnh tượng ngày hôm qua đà nói dò tất cả. Na ơi kia đã khô ra tay thì thôi, vừa ra tay là đà muôn mạng na ơi rồi. Đại nào xoay chuyển nhanh chóng, Thụy Thư liền cười cười nói. Hai vị thế này là sao? Đang xem tướng cho nhau à? Nói xong Thụy Thư cù rất tùy ý đứng ở giữa hai nơ sười, hơi cúi đầu trước Trương Cẩm Dưa. Tiền bối, không thể tưởng tượng được lại gặp ngài ở đây, đúng là trùng hợp thật. Trương Cẩm Dư thấy Thụy Thư xuất hiện, trong lòng cũng thầm thở phào, hơi gật đầu, nhưng mặt vẫn na im na ị ừ một tiếng. Sau đó lại thấy Thụy Thư xoay na ơi, có vẻ rất thân mật nói. Tiêu tiên sinh, khô nờ này lại xuất hiện ở đây, cần hỗ trợ gì không? Ta đi tới đây báo danh, thần sắc Tiêu Hòa bình thản nói. Hả, không đợi Thụy Thư mở lời, phó chủ quản đà lộ vẻ rất khoa trương. có thể so chiêu với Trương Cẩm Dư ơ mà khô hề kém, lại tới chỗ này báo danh tân binh, có phải là nói đùa rồi không? Ta được trăn tá Mặc Huyền mời tới, chẳng qua đến muộn gần 2 tháng mà thôi. Tiêu Hòa nhẹ nhàng nói, như vậy sao, trong sổ lưu trữ tân binh hẳn là có tên ngài. Ngài đi theo ta, biểu hiện của Thụy Tư như bình thường, nháy mắt với phó chủ quản báo danh. Một cái, sau đó ra hiệu mời Tiêu Hoàng đi theo. Tiêu Hòa cù khô ea mồm cài cọ với Trương Cẩm Dương, mang theo áo choà cất bước đi về phía trước. Na ơi hẳn nên cảm tạ Thụy Tư nhiều một chút, nếu không phải hắn xuất hiện đúng lúc bảo vệ Na ơi thì ta chắc chắn cho Na ơi. Thấy Tiêu Hoàng định rời đi, Trương Cẩm Dương muốn lấy mật mùi, lên tiếng nói. Tuy nhiên chỉ thấy Tiêu Hoàng đột nhiên nử lại, ánh mắt lạnh như bãng nhìn về phía hắn, khiến câu tiếp theo của Trương Cẩm Dương nghẹn lại. Quay đầu lại, Tiêu Hoàng cũ ơ không lên tiếng, đi về phía phòng lưu trừ. Đi vào phòng lưu trừ, phó chủ quản liền lập tức mở ma văn lưu trừ, cẩn thận hỏi Tiêu Hòa một chút, quả nhiên thấy tư liệu của hắn, Na ơi đề cử là Mặc Huyền. Tiêu tiên sinh, quả nhiên có tên Na ai. Ta làm thủ tục nhập Na ũ cho ngài nhanh thôi. Phó chủ quản căn kính nói, làm người ta có cảm giác không phải nói với tân binh mà nơ sược lại là nói với lãnh đạo trực tiếp vậy. Dựa theo quy định của quân đội, tân binh có phải đặc huấn nửa năm không? Sau khi điều hết tư liệu cơ bản, Tiêu Hoàng liền hỏi. Vậy sao Tiêu đại nhân, ngài hãy bỏ qua những tân binh kia đi, những tân binh đó hầu hết đều có cấp bậc ngự đồ. Theo thực lực của ngài, lại còn, phó chủ quản nhìn đầu nơ sười trên túi hành cha na của Tiêu Hoa Na, nói. Còn cái đầu nơ sười này, ngài nếu đem đi thì chắc tân binh bị dọa chết mất. Lời nói của phó chủ quản có lý, vậy thì ta đưa ra miễn đặc huấn thôi. Vừa, hay quan y tể của khu 22 chết rồi, để Tiêu đại nhân quản lý đi. Quân hàm là thiểu úy, chức vụ cụ thể đợi La Kiệt trường quan chiến thắng trở về liền quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thụy Tư nói xong, ánh mắt lại đưa về phía Tiêu Hoàng. Không biết ý của thiên địa nhất thể thế nào, có thể tạm thời hạ mình trở thành thuộc hạ của ta không? Được rồi, Tiêu Hoàng cũng không bướng bỉnh, thuận miệng đáp. Có Thụy Tư đi cùng, có thể nói toàn bộ thủ tục nhập ngũ rất thuận lợi, chỉ tốn nãm phút đồng hồ là tư liệu của Tiêu Hoàng đã ở trong hồ sơ quân sự, quân hàm thiếu úy, chức vụ quan y tế của khu 22. Làm hết mọi thủ tục, Tiêu Hoàng liền tiện tay mang một bộ trang bị tân binh đi. Tuy nhiên hắn cũng không định mặc bởi vì chất lượng thứ này cũng bình thường, dù là long giáp rách nát trên người hắn cũng tốt hơn so với trang bị này nhiều. Đi theo Thụy Tư lượn lờ khắp khu công cộng, lúc này Tiêu Hoàng mới coi như thấy hết sự phồn hoa của căn cứ quân sự Bối La. Khu công cộng có lầu các công năng san sát trên đường phố, người đi lại mang quân trang hoặc trang phục bình thường nối liền không dứt. Nhưng Na ơi mặc trang phục hàng ngày hoặc là tới du ngoạn, hoặc là người nhà của quân nhân. Trước đây cũng từng nói là khu công cộng này cũng quản lý không nghiêm khắc lắm, nếu là khu trung tâm quân sự hoặc khu cảnh giới thì không thể tùy tiện đi lại như vậy. Mà phương tiện ở những nơi đó so với nơi ở của Tiêu Hoàng cũng sẽ tiên tiến hơn nhiều. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Thụy Tư, Tiêu Hoàng liền đi tới khu 22 ngày hôm qua. Binh sĩ liên đội 22 này đều đang điều trị, đương nhiên là liên đội 15 tạm thời ở đây. Bởi vì lúc này đã là giờ trưa, Tiêu Hoàng coi như đã hoàn toàn thấy rõ khu điều trị của khu 22. Đây là một tòa nhà dạng tứ hợp viện. Trung tâm là một cái sân rộng đại khía nãm 10 thước, bốn phía là những phòng ốc kim loại cao tới 3 tầng. Giờ phút này 7-8 gã hộ sĩ đang không ngừng chiếu cố bệnh nhân, có vẻ hơi chật vật. Nơi này đang chăm sóc cho thương binh liên đội 15 và liên đội 22. Từ khi quân đội Bối La thành lập tới nay, đây là lần đầu tiên khu này tiếp nhận nhiều bệnh nhân như vậy, người phục vụ dố là không đủ, nhất là quan y tế lại chê mất rồi. Nếu không phải hôm qua có Tiêu Hoàng thì sự việc sẽ càng bi thảm hơn. Tiêu thiếu úy, đây là văn phòng tạm thời của ngài. Thụy Tư nói xong liền mở một cánh cửa ra, đi vào bên trong, phòng khách rất lớn đà được cải tạo thành một khu trị liệu, rất đầy đủ phương tiện, góc bên trong còn có một đài công tác độc lập. Tiêu Hoàng không trả lời, chỉ đánh giá bốn phía một chút. Mặc dù nơi này không xa hoa nhưng tất cả đều tương đối tiên tiến. Thậm chí Tiêu Hoàng nhìn qua cửa khép hờ còn thay bên trong có một phòng chế văn loại nhỏ. Lầu 2 là nơi ngài nghỉ ngơi. Từ giờ trở đi nơi này đều thuộc quyền quyết định của ngài. Thủ hạ của ngài hiện tại có 7 tên hộ sĩ, 2 gã y tế viên và 2 cảnh vệ binh. Thụy Tư nói tiếp, sau đó hắn giải thích đơn giản cho Tiêu Hoàng một phen, đặt tấm bản đồ khu công cộng của cản cứ quân sự Bối La lên bàn, sau đó liền rời đi. Hắn hiểu rõ Tiêu Hoàng không thích Na người khác lại nhảy không ngừng bên cạnh hắn. Về phần tên mập thì lúc ở trên đường đã cáo biệt với Tiêu Hoàng rồi, tiếp tục trở lại Vong Tinh Thành làm đại thiếu gia. Cách chương.